Độc Tôn Tam Giới, chương 2147, Cố Nhân Đan Càn Cung Tái Tụ 1, Góc Truyện Audio.com, Đan Trì Cung Chủ khẽ giật mình, Đan Càn Cung Môn Hạ, trên đời này, chẳng lẽ còn có rất nhiều Đan Càn Cung Môn Hạ sao?
Có, còn có, ít nhất còn có mười mấy người, bất quá, đây hết thảy, toàn bộ nhờ Giang Trần ban tặng.
Giang Trần, Đan Trì Cung Chủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ cũng kích động.
Đúng vậy, hắn là Khổng Tước Thánh Sơn Chân Thiếu Chủ.
Trần thiếu chủ là Giang Trần, cung chủ, nếu như không có Giang Trần, chỉ sợ chúng ta đã thành nô bộc cho người khác sai xử, sinh tử không biết rồi.
Là Giang Trần liều lĩnh từ Vạn Tượng Cương vực giết đến Lưu Ly Vương thành, cứu rất nhiều đệ tử Đan Càn Cung.
Còn xa phó Đan Hỏa thành cứu ta cùng Cao Kỳ.
Hắn cũng không quên đốc thúc mọi người, thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ tông môn sỉ nhục, thời thời khắc khắc chớ quên chí hướng trùng kiến tông môn.
Có thể nói, không có Giang Trần, mọi người tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ.
Vân Nhất trưởng lão nói đến Giang Trần, ngữ khí cũng tràn đầy cảm kích.
Hai mắt Đan Trì cung chủ sáng ngời, quả nhiên là hắn, Trần thiếu chủ, Giang Trần.
Ha ha ha, ta liền nói, Giang Trần này tuyệt đối không phải vật trong ao.
Vân Nhất, là ta đa nghi rồi, ta phiêu bạt nhiều năm, tâm tình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc ấy ở cửa ra vào nhìn thấy Cao Kỳ ta còn không dám quen biết, sợ có sai lầm gì. Hiện tại ta lại có chút xấu hổ.
Giang Trần, Giang Trần, trên mặt Đan Trì cung chủ bị đè nén hồi lâu, cũng hiện đầy dáng tươi cười vui sướng.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhiều năm qua phiêu bạt, nhiều năm qua cừu tử nhất sinh, cũng đáng giá.
Hắn tuyệt đối không thể tưởng được mình vậy mà sẽ ở nơi này, chứng kiến đồng đạo năm đó.
Hắn vốn cho rằng, sau tai kiếp Đan Càn Cung đã không có người còn sống.
Mặc dù là Giang Trần, bị Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết, Đan Trì cung chủ cũng không cho rằng hắn có thể khiêng xuống.
Thế nhưng mà, dù vậy, Đan Trì cung chủ chưa bao giờ buông tha qua.
Hắn một mực giãy giụa, một mực cố gắng ở trong thế giới tán tu cầu sinh tồn.
Mà vô tình lấy được một miếng ngọc giản, lại mang đến cho hắn chuyển cơ to lớn như thế.
Hồi tưởng lại, một đường này thiên tân vạn khổ cừu tử nhất sinh, không nghĩ tới vào lúc này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Đan Trì cung chủ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Phần hạnh phúc này đến đột nhiên như thế, triệt để như vậy, làm cho tâm tình ngột ngạt hồi lâu của Đan Trì cung chủ, rốt cục được phóng thích.
Vân Nhất trường lão kích động so với Đan Trì cung chủ càng sâu, nắm lấy hai tay của Đan Trì cung chủ, phảng phất như lo nó bay đi.
Quan hệ giữa Vân Nhất trường lão cùng Đan Trì cung chủ cũng không tính đặc biệt mật thiết.
Bởi vì lúc Đan Trì cung chủ tiền nhiệm, võ đạo hưng thịnh giảm xuống trình độ coi trọng đan đạo.
Bản thảo đường nguyên bản là Đan Càn cung đệ nhất đường, cũng nhường vị cho bản võ đường.
Nhưng mà từ khi Giang Trần tiến vào Đan Càn Cung, Giang Trần làm thuốc bôi trơn, thành cầu nối giữa Vân Nhất trường lão cùng Đan Trì cung chủ, để hai người này càng đi càng gần, kết thành liên minh cùng chung chí hướng.
Hai người đều ôm hùng tâm chí khí, dự định chấn hưng Đan Càn Cung.
Từ khi Bất Diệt Thiên Đô ra tay, Xích Đỉnh Trung vực xâm lấn, tất cả hùng tâm hoài bão, đều thành phù vân.
Vân Nhất, ngươi và ta cừu tử nhất sinh, có thể tái tụ, liền nói rõ thiên không vong Đan Càn Cung.
Ngươi và ta không cần nhi nữ trường tình như vậy,
tình cảm gợn sóng của
Góc Truyện Audio.com,
Đan Trì cung chủ cũng chỉ là trong chốc lát, lúc sau, liền khôi phục bình tĩnh.
Cung chủ nói không sai, tiên hữu Đan Càn Cung, tiên hữu Vạn Tượng Cương vực.
Vân Nhất trường lão cũng ổn định tâm tình, lại nói.
Ta liền đi nói cho Giang Trần, dẫn hắn tới gặp cung chủ.
Đan Trì cung chủ khoát tay chặn lại,
Vân Nhất lúc này không giống ngày xưa, Giang Trần đã không phải vật trong ao.
Địa vị tu vi của hắn, đều trên ta, nên là ta đi gặp hắn mới đúng.
Vân Nhất trưởng lão trầm ngâm chốc lát,
cũng đúng, hiện tại ngươi và ta đều là người lưu vong, nếu không có hắn che chở, sớm chiều khó giữ được, chớ nói chi là chấn hưng tông môn.
Vân Nhất trước tiên thong thả, ngươi đem những năm này Giang Trần trải qua, nói cho ta một lần.
Vật đổi sao rời, Đan Trì cung chủ cũng lo lắng, lấy thân phận địa vị bây giờ của Giang Trần, giữa bọn họ vẫn có thể giống như trước đây sao?
Vân Nhất trường lão cũng không hàm hồ, cặn kẽ đem truyền kỳ của Giang Trần nói một lần.
Còn cường điệu Giang Trần chăm sóc cùng thúc giục đệ tử Đan Càn Cung.
Sau khi Đan Trì cung chủ nghe xong, cũng than thở.
Người này ngồi ở vị trí cao, vẫn có thể uống nước nhớ nguồn, không có vong bản, quả thật là người cương trực.
Mang hắn từ Bảo Thụ Tông tới Đan Càn Cung, là chuyện chính xác nhất đời ta từng làm.
Vân Nhất trường lão cũng than thở.
Xác thực nếu không phải năm đó cung chủ mắt sáng thức châu cùng người này kết thiện duyên, Đan Càn Cung ta nhất định như những tông môn khác của Vạn Tượng Cương vực diệt vong là chắc chắn.
Hai người đều than thở không ngớt,
Đan Trì cung chủ lại hỏi,
bây giờ đệ tử Đan Càn Cung ở lại Lưu Ly Vương Thành còn có người nào?
Năm đó Chí Tôn Động Phủ Tứ Đại Thiên Vương, Thẩm Thanh Hồng cùng Nhiếp Trùng đều ngã xuống. Quân Mặc Bạch là gian tế của Cửu Dương Thiên Tông, Lăng Bích Nhi không biết tung tích. Ngoại trừ Giang Trần, bây giờ trẻ tuổi của Đan Càn Cung lưu lại, chỉ có Mộc Cao Kỳ, Thân Tam Hòa, Nhung Tử Phong, Lăng Huệ Nhi, Âu Dương Hạng Siêu. Có điều đáng giá vui mừng là, dưới sự giúp đỡ của Giang Trần, những đệ tử trẻ tuổi này đều tiến bộ rất lớn. Vân Nhất Trường Lão được Giang Trần cứu từ Đan Hòa Thành về, hắn trở về từ cõi chết cũng vạn vạn không nghĩ tới, tại Lưu Ly Vương Thành, Đan Càn Cung vẫn còn có nhiều đệ tử như vậy. Thẩm Thanh Hồng cũng ngã xuống, Đan Trì Cung Chủ lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc, ban đầu ta cùng các trưởng lão đồng thời phá vòng vây, đại đa số người cũng không có thể sống sót. Nói tới việc năm đó, hai người không ngừng thổn thức. Thiếu chủ phủ, nơi Giang Trần sinh hoạt thường ngày, Vân Nhất Trường Lão cầu kiến. Giang Trần hơi run run, lúc này hơn nửa đêm, làm sao Vân Nhất Trường Lão lại đến? Lẽ nào có chuyện gì hay sao? Giang Trần hiểu rất rõ Vân Nhất Trường Lão, biết người này tính cách cẩn thận, biết rõ mình mấy ngày nay lo cho tán tu đại hội rất bận, nếu như không có chuyện gì gấp, hắn kiên quyết sẽ không đêm hôm khuya khoắt tới gặp. Mời vào, không lâu lắm, Vân Nhất Trường Lão liền vội vội vàng vàng đi vào. Vân Nhất gặp chân thiếu chủ, Vân Nhất Trường Lão tiến lên thi lễ. Giang Trần cười nói, Vân Nhất Trường Lão, giữa chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Ngươi vội vội vàng vàng đến, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu sao? Vẻ mặt của Vân Nhất Trường Lão nghiêm nghị, gật gù. Xác thực có chuyện quan, góc chuyện audio.com, trọng Vân Nhất dẫn theo một cố nhân đến, đang chờ ở bên ngoài, không biết chân thiếu chủ có thuận tiện gặp hắn một lần hay không? Cách chương.